Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019, thứ Tư trong tuần thứ Năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái, thì người chặt đi. Còn nhành nào sinh trái, thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm cha Thầy được vinh hiển. Là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví chính Ngài là cây nho thật, và chúng ta là những cành nho. Đối với người Do Thái, hình ảnh cây nho rất giàu ý nghĩa tôn giáo, vì đất nước Israel được bao phủ bởi nhiều vườn nho. Chẳng hạn, ngôn sứ Isaiah nói về nhà Israel như vườn nho của Chúa. Ngôn sứ Jeremiah nói rằng Thiên Chúa đã trồng Israel như là cây nho hảo hạng của người. Trong khi cây nho trở thành biểu tượng của đất nước Israel, thì nó cũng được sử dụng như một dấu chỉ của sự suy đồi, như ngôn sứ Isaiah cảnh báo cây nho Israel đã sinh ra những quả nho dại, hay ngôn sứ Jeremiah đã nói cây nho nhà Israel đã trở thành một cây nho thoái hóa và hoang dại. Khi Chúa Giêsu ví mình là cây nho thật, và chúng ta là cành nho, Ngài muốn nói đến chiều sâu của sự hiệp thông, của sự liên kết với Ngài, chứ không phải với bất cứ cái gì hay với bất kỳ ai khác. Chúng ta nhận được đời sống ân sủng thiêng liêng từ mối tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta không thể được cứu nếu chúng ta không thiết lập mối tương quan mật thiết với Ngài, tức là để cho lời của Ngài ở trong chúng ta và định hình nên đời sống chúng ta. Nếu chúng ta không có mối liên kết nào với Ngài, chúng ta sẽ trở nên vô dụng, nhất là đời sống tâm linh không thể tăng trưởng được như lời Ngài nói. Không có Thầy, các con không thể làm được gì. Sự sống của chúng ta vừa mong manh lại vừa phân mảnh, cho nên vì sự toàn vẹn của nó, chúng ta cần phải được kết nối với một điều gì đó lớn hơn. Về mặt đời sống thể lý, chúng ta cần phải kết nối với không khí bằng hơi thở. Hít thở không khí làm cho toàn thân chúng ta được bảo toàn nguyên vẹn. Nếu chúng ta không được hít thở, cơ thể chúng ta sẽ tan rã. Hơn nữa, chúng ta còn có đời sống luân lý và tâm linh. Vì thế, chúng ta cần phải được gắn kết với đấng còn lớn hơn cả cuộc đời chúng ta. Chúng ta gắn kết đời mình với Thiên Chúa bằng cách nào? Chúa Giêsu là hình mẫu cho chúng ta về sự kết hiệp tâm linh. Trong thời gian thi hành sứ vụ rao giảng công khai, Chúa Giêsu luôn kết hiệp với Chúa Cha, đấng là nguồn sức mạnh của Ngài. Khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài tìm thấy sự gắn bó và lòng trung tín với sứ mệnh mà Chúa Cha đã giao cho Ngài. Cầu nguyện là một kênh thiết yếu để chúng ta tương tác với Thiên Chúa và để đời sống tâm linh của chúng ta được bảo toàn. Vì thế, cầu nguyện không phải là tùy chọn, nhưng là cần phải có trong đời sống chúng ta. Cầu nguyện vừa là một bổn phận, vừa là một đặc ân. Chúng ta có thể cầu nguyện một mình, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Nhưng cầu nguyện một mình thì chưa đủ. Chúng ta cần cầu nguyện cùng với cộng đoàn tín hữu, ở một nơi có bầu khí linh thiêng như nhà thờ, thánh đường. Sự hiệp thông không chỉ giữ chúng ta tương quan với Chúa Giêsu, mà còn giữ chúng ta tương quan với nhau. Không có đời sống cầu nguyện là tự ngắt mình ra khỏi nguồn sống thần linh của Thiên Chúa, như cành nho tách ra khỏi cây nho vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sử dụng hình ảnh cây nho và cành nho để mô tả hoa trái sự sống mà Chúa ban cho những ai hiệp nhất với Chúa. Đó là hoa trái của công bình, bình an và niềm vui của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn được liên kết với Chúa để chúng con sinh hoa trái của thần khí. Chính vì vinh quang của Chúa Cha mà chúng con cần phải sinh hoa trái bằng cách sống như Chúa đã sống và yêu như Chúa đã yêu. Amen.
Từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca.